Một ngày nọ, cậu đưa trả lại sách cho anh ta. Sao? Cậu học hỏi được nhiều chứ? Anh ta háo hức vì cần có người trò chuyện để quên đi nỗi lo sợ sắp xảy ra đánh nhau. Tôi học được rằng thế giới có tâm linh và ai hiểu được tâm linh ấy sẽ hiểu được ngôn ngữ của sự vật. Tôi cũng được biết rằng nhiều nhà luyện kim đan đã sống theo con đường mình vạch ra và nhờ thế đã phát hiện ra tâm linh vũ trụ, đá tạo vàng và thuốc trường sinh. Nhưng điều cốt yếu tôi đã học được là những chuyện đó đơn giản đến nỗi ghi vừa trên một phiến ngọc lục bảo. Anh chàng kia thất vọng quá. Bao nhiêu năm nghiên cứu của mình, những ký hiệu thần diệu, những từ bí hiểm, những dụng cụ thí nghiệm, chẳng gây được ấn tượng gì nơi gã này cả. Tâm hồn gã quá chất phác nên không thể hiểu chuyện này được. Anh ta ngẫm nghĩ. Rồi anh ta đón lấy sách, nhét vào túi cho lạc đà thù. Thôi, cậu hãy quay về với đoàn lữ hành của cậu đi vậy. Tôi cũng chẳng học được gì từ nó cả. Cậu tận hưởng sự yên ắng của sa mạc, quan sát bụi cát tung lên dưới bước chân lũ vật. Người nào có cách học của người ấy? Cậu tự nhủ, cách của anh ta không phải là cách của mình, còn cách của mình không giống cách anh ta. Song cả hai đều đang đi tìm con đường sống của mình, nên mình coi trọng anh ta. Trong thời gian này, đoàn đi cả ngày lẫn đêm. Những người Bedouin ăn mặc kín từ đầu đến chân, thường xuyên xuất hiện đưa tin tức mới. Và người phu lạc đà quen cậu cho biết, các bộ lạc đã bắt đầu đánh nhau rồi. May mắn lắm, đoàn mới có thể an toàn đến được ốc đảo. Lũ vật kiệt sức, con người càng lặng lẽ hơn. Đêm khuya thanh vắng là đáng sợ nhất, vì chỉ một tiếng kêu của lạc đà, trước đây vốn là chuyện bình thường, cũng khiến tất cả hoảng sợ. Bởi đó có thể là dấu hiệu tập kích. Người phu nọ vẻ như chẳng bận tâm gì lắm trước sự đe dọa của chiến tranh. Tôi vẫn sống như thế từ trước tới giờ. Ông ta nói với cậu trong lúc thưởng thức một đĩa trà là vào một đêm không đốt lửa và không trăng. Nghĩa là khi ăn, tôi không làm gì khác hơn là ăn. Khi chạy, tôi không làm gì khác ngoài chạy. Rồi nếu có phải đánh nhau, thì cái ngày tôi chết cũng đẹp như mọi ngày khác. Tôi không sống trong quá khứ hay tương lai. Tôi chỉ có hiện tại và chỉ quan tâm đến hiện tại. Nếu ta lúc nào cũng ở trong hiện tại, thì ta là người hạnh phúc. Như thế ta sẽ thấy rằng sa mạc này vẫn đang sống, rằng bầu trời này vẫn đầy sao, và người ta đánh nhau vì đó là đặc trưng của con người. Như thế cuộc đời sẽ thành một ngày hội lớn, một buổi lễ lớn, vì đời bao giờ cũng chỉ là những khoảnh khắc hiện ta đang sống. Hai đêm sau, khi họ dọn chỗ ngủ, thì cậu nhìn lên ngôi sao đã dẫn đường họ. Cậu ngạc nhiên thấy chân trời có vẻ thấp hơn trước, vì trên bầu trời có tới hàng trăm vì sao. Phía đó là ốc đảo đấy, người phu nói. Thế sao mình không đi ngay lại đó?
Vì mình cần phải ngủ.
Cậu mở mắt khi vầng đông ló dạng ở chân trời. Đêm trước nơi đó còn lấp lánh ánh sao, giờ đây là một hàng cây trà là dài ngút mắt.
Chúng ta đến nơi rồi,
chàng người anh nói và thấy nhẹ cả người. Anh ta cũng mới vừa thức giấc. Cậu không nói gì. Cậu đã học được sự nín lặng của sa mạc và hài lòng với việc ngắm hàng trà là nơi chân trời kia. Cậu còn phải đi xa hơn nữa mới tới được kim tự tháp. Và một ngày nào đó, buổi sáng hôm nay sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng lúc này đây, nó là khoảnh khắc của hiện tại, là ngày hội mà người phu lạc đà đã nói. Cậu thưởng thức nó, nhớ lại những bài học của quá khứ và những ước mơ cho tương lai. Một ngày kia, cả nghìn cây trà là này sẽ chỉ là những kỷ niệm. Nhưng giờ đây với cậu, chúng là bóng mát, là nước và nơi tránh chiến tranh. Hôm qua, tiếng kêu của con lạc đà có thể gây nguy hiểm, thì giờ đây rừng trà là có thể báo hiệu sự kỳ diệu.
Thế giới nói bằng nhiều ngôn ngữ, cậu nghĩ.
Đoàn lữ hành tới cũng hối hả như thời gian trôi. Nhà luyện kim đan thầm nghĩ khi nhìn thấy cả trăm người và thu vật đã đến được ốc đảo. Dân chúng lớn tiếng hò reo chạy về phía đoàn người mới tới. Bụi bay mù trời, lũ trẻ reo hò, nhảy như choi choi khi thấy đoàn người lạ. Nhà luyện kim đan thấy tù trưởng ốc đảo lại chào đoàn lữ hành và hai người trò chuyện hồi lâu. Nhưng nhà luyện kim đan không mấy quan tâm đến những điều ấy. Ông đã từng thấy nhiều người đến rồi đi, trong khi ốc đảo và sa mạc vẫn là ốc đảo và sa mạc. Ông đã thấy vua chúa và kẻ ăn xin đi qua biển cát này. Cái biển cát thường xuyên thay hình đổi dạng vì gió thổi, nhưng vẫn mãi mãi là biển cát mà ông đã biết từ thuở nhỏ. Tuy vậy, từ đáy lòng mình, ông không thể không cảm thấy vui trước hạnh phúc của mỗi người lữ khách. Sau bao ngày chỉ có cát vàng với trời xanh, nay được thấy trà là xanh tươi hiện ra trước mắt. Có thể Thượng Đế tạo ra sa mạc, chỉ để cho con người biết quý trọng cây trà là. Ông nghĩ. Rồi ông quyết định tập trung vào những chuyện cụ thể hơn. Ông biết, trong đoàn này có một người mà ông cần truyền lại một phần bí mật của ông. Đã có điểm báo trước cho ông. Ông chưa biết người ấy là ai, nhưng đôi mắt già dặn của ông sẽ nhận ra ngay một khi ông nhìn thấy tận mặt. Ông mong rằng người này cũng sẽ ham học hỏi như người học trò trước của ông. Ta không biết tại sao cứ phải mật truyền những điều này. Ông thầm nghĩ, khi mà chúng chẳng bí mật gì lắm, vì chính Thượng Đế đã phơi bày mọi bí mật của người một cách hào phóng cho mọi tạo vật. Ông chỉ có một lý giải duy nhất. Những điều này cần phải truyền miệng, vì chúng hình thành từ cuộc sống trong sạch, tích cực, và lối sống như thế khó diễn đạt qua hình ảnh hoặc chữ viết. Con người vốn quá dễ bị lôi cuốn bằng hình ảnh và sách vở mà sao nhãng ngôn ngữ của thế giới. Đoàn người mới tới được đưa ngay đến ra mắt tù trưởng của Elpheum. Cậu chăn cừu không dám tin ở mắt mình. Ốc đảo không phải là một cái giếng với dăm ba cây trà lạ bao quanh như cậu đã đọc trước kia trong một quyển sách sử, mà lớn hơn nhiều so với không ít làng ở Tây Ban Nha. Ốc đảo có 300 giếng nước và rất nhiều lều đủ màu sắc sặc sỡ xen giữa 50,000 cây trà lạ. Cứ như là trong chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm, anh chàng người Anh nhận xét. Anh ta nôn nóng muốn đi tìm nhà luyện kim đan ngay. Chẳng mấy chốc, họ bị một đám trẻ vây quanh. Chúng tò mò nhìn đoàn người lạ và lũ vật. Còn cánh đàn ông hỏi có thấy đánh nhau gì chưa, trong khi các bà, các cô tranh nhau mua vải vóc đa quý do khách thương thổ đến. Sự yên lặng của sa mạc giờ như thể xa vời lắm, vì những người lữ hành nói không ngừng. Họ cười, họ hét khác nào mới được từ thế giới bên kia trở về với thế giới loài người. Họ sung sướng và hết hẳn lo âu. Ở sa mạc thì họ phải hết sức cảnh giác, chứ bây giờ ốc đảo luôn luôn được coi là vùng đất trung lập, vì đa số ốc đảo là phụ nữ và trẻ em. Hai bên chiến tuyến đều có ốc đảo, nên các bộ lạc chỉ đánh nhau ngoài sa mạc, dùng ốc đảo làm nơi tạm lánh. Người phu lạc đà giải thích cho cậu biết. Trưởng đoàn khá vất vả mới tụ tập mọi người trong đoàn lại được để phổ biến chỉ dẫn. Đoàn sẽ ở lại ốc đảo cho đến khi cuộc xung đột giữa các bộ lạc chấm dứt. Là khách, họ phải ở chung lều với người ốc đảo và sẽ được nhường chỗ tốt nhất. Lòng hiếu khách đòi hỏi phải như thế. Rồi ông yêu cầu mọi người, kể cả đội gác của ông, trao vũ khí cho những người được tù trưởng chỉ định. Đây là luật lệ khi có xung đột. Ốc đảo sẽ không được chứa chấp đội quân nào, dù chỉ một chiến sĩ lẻ loi. Ông giải thích. Cậu ngạc nhiên khi chàng người Anh móc túi, lấy ra một khẩu súng lục mạ kền, trao cho những người đi gom vũ khí. Anh cần súng lục để làm gì? Cậu hỏi. Có thế tôi mới dám đi chung với người lạ. Anh ta đáp và thấy sung sướng vì đã tới được đích mình tìm kiếm. Còn cậu lại nghĩ về kho tàng. Giấc mơ của cậu sắc thành sự thật bao nhiêu thì mọi thứ lại càng rối rắm bấy nhiêu. Hình như cái nguyên lý mà ông vua già gọi là thánh nhân đãi kẻ khổ khờ không còn giá trị nữa. Trên đường đến với giấc mơ, lòng can đảm và sự kiên trì của cậu đã thường xuyên bị thử thách. Thành ra cậu không thể khinh suất hay sốt ruột được. Nếu cứ xông bừa tới trước, thì cậu sẽ không nhìn thấy được dấu Chúa đã báo cho dọc đường. Điểm Chúa báo dọc đường, cậu nghĩ rồi sửng sốt trước ý nghĩ của mình. Cho tới nay, cậu vẫn cho điểm là một cái gì đó rất tự nhiên, giống như ăn, ngủ, theo đuổi chút tình yêu hay tìm công ăn việc làm. Cậu chưa hề nghĩ rằng đó có thể lại là một thứ ngôn ngữ Chúa dùng để bảo cậu phải làm gì. Đừng nôn nóng, cậu lại tự nhắc nhở. Hãy làm như người phu kia nói. Lúc cần ăn thì ăn, lúc phải đi thì đi. Ngày đầu tiên, ai cũng ngủ nhiều vì quá mệt, kể cả anh chàng người Anh. Cậu ngủ trong một lều khác với 5 chàng trai chạc tuổi cậu. Họ là những thanh niên sa mạc, nên thích nghe chuyện các thành phố lớn. Cậu kể về đời chân cừu của mình, và vừa định thuật lại kinh nghiệm sống trong cửa hàng pha lê, thì anh chàng người Anh bước vào lều. Tôi tìm cậu khắp nơi, anh ta nói, rồi kéo cậu ra ngoài. Cậu phải giúp tôi tìm cho ra nhà luyện kim đan ở đâu. Mới đầu, hai người muốn tự đi tìm lấy. Một nhà luyện kim đan nhất định phải sống khác với những người dân ốc đảo. Và trong lều của ông, lò luyện hẳn không lúc nào tắt. Họ chạy quanh để rồi tìm, và thấy rằng ốc đảo lớn hơn họ tưởng rất nhiều. Có đến hàng trăm lều. Thế là mình mất gần nguyên ngày rồi. Chàng người Anh than thở, rồi ngồi cùng với cậu, nghỉ cạnh một cái giếng. Có lẽ mình nên hỏi thì hơn anh ạ. Cậu nói. Anh kia còn ngần ngừ vì không muốn tiết lộ chuyện có nhà luyện kim đan ở ngay ốc đảo với người khác. Cuối cùng anh ta cũng đồng ý và nhờ cậu hỏi hộ vì cậu sói tiếng Ả Rập hơn. Cậu bè lại gần một người đàn bà đang đi đến giếng lấy nước và cái túi da dê. Chào bà, tôi muốn được biết nhà luyện kim đan đang sống trong ốc đảo này ở đâu ạ? Cậu lựa lời hỏi. Bà nọ đáp chưa từng nghe thấy ai nói có nhà luyện kim đan, rồi bà hấp tấp bỏ đi. Xong trước đó, bà còn lưu ý cậu không bao giờ được trò chuyện với những người đàn bà mặc trang phục màu đen vì họ là những người đã có chồng. Cậu phải tôn trọng phong tục tập quán ốc đảo. Anh chàng người Anh rất thất vọng. Chả lẽ chuyến đi xa này của anh không cốc hay sao? Cậu cũng buồn. Nói cho cùng thì người bạn đồng hành của cậu cũng đang đi tìm con đường mà số phận định cho mình. Và như thế thì như nhà vua già từng nói, đương nhiên cả vũ trụ sẽ góp sức để người đi tìm con đường ấy đạt được điều mình muốn. Nhà vua thì không thể nào nhầm được. Tôi chưa từng nghe nói về một nhà luyện kim đan bao giờ. Nếu có thì tôi sẵn sàng giúp anh ngay, cậu nói. Mắt anh chàng kia chợt sáng lên.
Phải rồi, chắc là ở đây không ai biết nhà luyện kim đan nghĩa là gì. Cậu hãy hỏi thăm về một ông chữa được mọi thứ bệnh.
Có thêm nhiều người đàn bà trùm áo màu đen ra giếng lấy nước, nhưng cậu không hỏi họ, dù chàng người Anh ra sức hối thúc. Mãi sau mới có một người đàn ông đi tới. Ông có biết người nào chữa lành bệnh cho dân làng này không?
Allah chữa lành mọi thứ bệnh tật.
Ông nọ đáp, rõ ràng giật mình hoảng sợ trước hai người lạ.
Hóa ra mấy người đi tìm thầy phù thủy.
Rồi sau khi đã niệm đôi ba câu kinh Koran, ông ta vội vã bỏ đi. Một người đàn ông khác tới giếng. Ông này lớn tuổi hơn, chỉ xách một cái chậu nhỏ. Cậu cũng hỏi y như trước.
Mấy người mới gặp ông ta để làm gì?
Người Ả Rập này hỏi lại. Vì anh bạn tôi đã đi nhiều tháng ròng để được gặp ông ấy.
Nếu ông ta sống trong ốc đảo này, thì nhất định phải là người rất quyền thế.
Người nọ nói sau vài phút ngẫm nghĩ.
Ngay cả các tộc trưởng khi cần cũng không chịu được ông ta đến. Ông ta chỉ đến nếu tự ý muốn thôi. Mấy người hãy chờ cho cuộc xung đột chấm dứt, rồi cùng với đoàn lữ hành rời khỏi nơi này. Đừng can thiệp vào ốc đảo.
Nói rồi, ông ta bỏ đi. Nhưng chàng người Anh lại mừng rỡ. Thế là họ đã có chút manh mối rồi. Cuối cùng, một cô gái không mặc áo màu đen ra giếng, vác trên vai một bình bằng đất nung. Cô cũng đeo khăn choàng, nhưng để hở mặt. Cậu lại gần cô để hỏi thăm về nhà luyện kim đan. Thời gian như chợt ngừng trôi, và tâm linh vũ trụ quyền uy vô hạn như hiện ra trước mắt cậu. Khi nhìn vào đôi mắt đen của cô, nhìn đôi môi chưa biết nên cười hay nên nín lặng kia, cậu hiểu như mọi người trên trái đất đều có thể hiểu bằng trái tim của mình, cái phần quan trọng và thông tuệ nhất của thứ ngôn ngữ vũ trụ này. Cái phần đó gọi là tình yêu, là thứ lực hiện hữu trước loài người, thậm chí trước cả sa mạc này, và nó sẽ mãi mãi tái hiện với cùng một mãnh lực ở bất cứ nơi nào có hai đôi mắt gặp nhau, như hai cặp mắt nọ đang nhìn nhau trước giếng. Đôi môi kia đã chọn nụ cười, và đó chính là dấu hiệu, là cái điểm cậu đã chờ đợi từ lâu, đã tìm ở nơi lũ cừu, trong sách vở, tìm trong pha lê và trong sự yên ắng của sa mạc mà không tự biết. Trong nụ cười kia, vũ trụ đã hiện ra một cách trong sáng nhất. Không cần một diễn dịch nào, nhưng nó không ngừng tiếp tục xoay vần. Cậu chợt hiểu ngay rằng, cô gái đứng kia sẽ là người bạn đời của mình, và chính cô cũng biết như thế mà không cần phải nói ra. Đó là điều cậu chắc chắn hơn mọi thứ trên thế gian, dù rằng bố mẹ và ông bà cậu vẫn bảo trước hết phải tỏ tình mới đến hứa hôn, rồi tìm hiểu cặn kẽ và dành dụ đủ tiền để cưới. Nghĩ như thế thì chẳng bao giờ hiểu được ngôn ngữ vũ trụ, vì một khi đã ngụp lặn trong đó thì ai cũng hiểu ra rằng trên thế giới luôn luôn có một người đang chờ đợi mình, dù giữa sa mạc hay trong thành phố lớn. Và khi hai người gặp nhau và hai mắt họ nhìn nhau thì cả quá khứ lẫn tương lai đều không còn quan trọng nữa. Chỉ còn có khoảnh khắc ấy và niềm tin tuyệt đối rằng mọi sự dưới bầu trời này đều do một bàn tay ghi sẵn. Chính bàn tay này làm nảy mầm tình yêu và chọn sẵn một kẻ tâm đầu ý hợp cho mỗi người chăm lo làm lụng, nghỉ ngơi và tìm kiếm kho tàng dưới gầm trời này. Nếu không như thế, thì mơ ước của con người thật là vô nghĩa. Maktub. cậu thầm nghĩ. Anh chàng người Anh đứng lên, lắc tay cậu. Này, cậu hỏi đi chứ.
Cậu lại gần cô gái. Cô lại cười. Cậu cũng cười.
Cô tên gì?
Cậu hỏi.
Em tên là Fatima.
Cô đáp và ngượng ngùng nhìn xuống đất.
Ở đất nước tôi cũng có một số các bà, các cô mang tên như cô vậy. Đó là tên con gái Đức Tiên Tri.
Fatima đáp.
Các chiến binh của đất nước em đã đem cái tên này đến nước Anh đấy.
Chú thích.
Tây Ban Nha từng bị người Mauren đô hộ suốt 7 thế kỷ.
Người con gái nhỏ nhắn nói về các chiến binh với vẻ tự hào. Anh chàng người Anh đứng cạnh cậu đâm ra sốt ruột.
Cậu bèn hỏi cô về con người chữa lành mọi thứ bệnh tật. Đó là một người thấu hiểu mọi bí mật của thế giới. Ông ta trò chuyện với các Dischin, tức là quỷ thần của sa mạc.
Cô cho biết. Cô gái chỉ về hướng nam, nơi trú ngụ của nhân vật lạ lùng kia.
Cô lấy nước đầy bình rồi quay đi.
Chàng người Anh bỏ đi tìm nhà luyện kim đan ngay tức thì. Còn cậu vẫn ngồi lại hồi lâu bên giếng và nhận ra rằng, trước đây ít lâu, chính luồng gió Lavente đã đem mùi thơm của cô gái này đến với mình. Và cậu đã yêu, dù không hề biết về cô. Nhờ tình yêu ấy, cậu sẽ có đủ năng lực tìm ra mọi kho tàng của thế giới này. Hôm sau, cậu lại ra giếng chờ cô gái. Cậu ngạc nhiên khi gặp anh chàng người Anh ở đấy. Lần đầu tiên anh ta ngắm nhìn sa mạc.
Tôi đã chờ ông ta suốt từ xế trưa cho tới chiều tối. Mãi khi sao mọc, ông ta mới xuất hiện. Tôi trình bày hỏi về cái điều mà mình tìm kiếm. Nghe xong ông hỏi tôi là đã từng biến chi thành vàng chưa? Tôi thưa đó là chính là điều tôi muốn được học ở ông. Ông bảo tôi cứ thử đi. Tất cả những gì ông khuyên tôi là anh hãy cứ thử đi.
Anh chàng người Anh kể.
Cậu im lặng. Thế là anh chàng người Anh đã đi xa vạn dặm để rốt cuộc được lời khuyên chính điều anh ta đang biết. Nhưng rồi cậu chợt nhớ chính mình cũng từng như thế khi trả cho ông vua 6 con cừu. Thế thì anh cứ nên thử đi.
Cậu nói.
Tôi cũng đang định thử ngay đây.
Anh ta đi được một lúc thì Fatima đến lấy nước. Anh có điều quan trọng cần nói với em. Anh muốn được lấy em làm vợ. Anh yêu em.
Nước trong bình của cô gái sóng sánh.
Ngày ngày anh sẽ ra đây chờ em. Cuộc xung đột thật là tai hại, vì anh đã vượt sa mạc để đi tìm một kho tàng ở kim tự tháp. Nhưng bây giờ lại hóa may, vì nhờ nó mà anh được ở gần em.
Một ngày kia cuộc xung đột sẽ chấm dứt, cô gái nói.
Cậu nhìn về phía rừng trà là. Cậu từng đi chân cừu. Ở đây không thiếu chi cừu. Và với cậu thì Fatima quan trọng hơn cả kho tàng.
Các chiến binh đi tìm kho tàng đem về đây, cô gái nói, như thể đoán được ý cậu.
Và phụ nữ sa mạc chúng em tự hào với các chiến binh của mình.
Cô lấy đầy nước bình rồi ra về. Giờ đây, ngày ngày cậu ra giếng đợi Fatima.
Cậu kể cô nghe về quãng đời chân cừu của mình, về ông vua già và về những ngày làm việc trong cửa hàng pha lê. Hai người ngày một thân thiết nhau hơn. Mỗi ngày ngoài 15 phút được ở bên cô, cậu cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Sau gần một tháng ở ốc đảo, trưởng đoàn họp cả đoàn lại.
Chúng ta không biết khi nào mới hết đánh nhau và lại đi tiếp được. Có thể có đánh nhau lâu, cả năm chưa biết chừng. Vì cả hai bên đều không thiếu chiến binh khỏe mạnh và dũng cảm, tinh thần chiến đấu cao. Đây không phải là cuộc đấu tranh giữa tốt và xấu, mà chỉ nhằm tranh giành quyền lực. Như thế, khi đã nổ ra đánh nhau thì thường kéo dài rất lâu, vì Allah không thiên về một bên nào nhất định.
Sau đó họ giải tán. Xế trưa hôm ấy, gặp lại Fatima, cậu kể cô nghe về buổi họp của đoàn.
Hôm chúng mình gặp nhau lần thứ hai, anh đã thổ lộ tình yêu của anh, rồi anh đã cho em biết những điều hay ho, chẳng hạn như ngôn ngữ và tâm linh vũ trụ. Qua đó, em dần dà trở thành một phần của anh.
Fatima nói. Cậu lắng nghe và thấy giọng nói của cô dễ thương hơn tiếng gió rì rào qua rừng trà là.
Em đã chờ anh ở cái giếng này nhiều năm dài. Em không còn nhớ quá khứ của mình, quên luôn cả truyền thống và những gì đàn ông chờ đợi trong cách cư xử của phụ nữ vùng sa mạc chúng em. Từ thuở nhỏ, em đã mơ sa mạc sẽ đem đến cho em món quà quý nhất đời mình. Món quà đó là anh.
Cậu muốn nắm tay cô, nhưng cô bận giữ quay bình.
Anh đã kể về giấc mộng của anh, về nhà vua già và về kho báu.
anh cũng đã kể về điềm, về dấu hiệu. Thành ra em không còn thấy lo âu gì nữa. Vì chính những điềm ấy, những dấu hiệu ấy đã đưa anh đến đây. Còn em là một phần giấc mộng của anh, một phần của vận mệnh anh, theo cách anh gọi. Vì thế mà em muốn anh tiếp tục đi tìm kho báu của mình. Nếu anh phải đợi đến khi hết đánh nhau thì cũng tốt. Nhưng nếu không thể đợi được thì anh cứ đi, để làm tròn sứ mệnh tiền định của mình. Các đồi cát đổi thay theo gió, nhưng sa mạc không thay đổi bao giờ. Tình yêu của chúng ta cũng thế.
Mắc thúc,
cô nói thêm,
nếu em là một phần của vận mệnh anh, thì sẽ có một ngày anh trở về thôi.
Sau lần gặp gỡ này, cậu buồn bã ra về, lòng thương nhớ đến nhiều người đã từng quen biết. Những người chân cừ đã có gia đình thường khó thuyết phục được các bà vợ lý do tại sao họ phải nay đây mai đó. Tình yêu đòi hỏi người ta phải ở gần người mình yêu. Hôm sau, cậu nói với Fatima về điều này.
Sa mạc đem đàn ông của chúng em đi, nhưng không phải lúc nào cũng đưa họ trở về. Chúng em đành chấp nhận, nhưng họ vẫn tiếp tục sống trong những áng mây không đem lại mưa, trong những con vật náo mình giữa các tảng đá, và trong làn nước tuôn đầy từ các giếng. Họ trở thành bộ phận của toàn thể, họ nhập vào tâm linh vũ trụ. Cũng có một số trở về được. Điều này đem lại niềm vui và thêm hy vọng cho những người đàn bà đang mong mỏi rằng một ngày kia chồng con họ cũng sẽ trở về. Trước đây, em ganh tị với những người đàn bà này. Nhưng giờ đây, em cũng có một người đàn ông để mà chờ đợi. Em là một cô gái sa mạc và rất tự hào về điều này. Chồng em cần phải đi lại tự do như làn gió, là biến dạng các đồi cát. Và em cũng mong được thấy chồng em nhập vào trong những áng mây, trong những con thú và trong làn nước giếng.
Cậu đi tìm chàng người anh vì cậu muốn kể cho anh ta về Fatima. Cậu ngạc nhiên khi thấy anh ta đã dựng một cái lò nhỏ cạnh lều. Cái lò luyện trông thật quái dị. Phía trên đặt một chiếc bình trong suốt. Trong lúc đốt lò bằng cành khô, mắt anh ta nhìn ra sa mạc. Đôi mắt như long lanh hơn những ngày chỉ chúi mũi vào sách.
Đây là bước đầu. Tôi phải tách lưu hình ra. Để thành công, tôi không được phép sợ sẽ thất bại nữa. Chính nỗi sợ này đã cản trở tôi thử đạt đến đại công trình. Bây giờ tôi mới bắt đầu với một công đoạn mà lẽ ra tôi đã có thể làm từ 10 năm trước rồi. Xong ít ra tôi cũng mừng vì đã không đợi thêm 20 năm nữa.
Anh ta cười lửa, rồi lại nhìn ra sa mạc. Cậu ngồi một lúc với anh ta, cho đến khi sa mạc rực đỏ vì giáng chiều. Rồi cậu tha thiết muốn đi vào sa mạc xem thử sự tĩnh lặng có trả lời những câu hỏi của cậu được không. Cậu đi không mục đích nhất định, song mắt luôn trông chừng rừng trà là để khỏi lạc. Cậu lắng nghe tiếng gió và cảm nhận sỏi đá dưới chân mình. Thỉnh thoảng, cậu lại thấy một vỏ sò và hiểu rằng sa mạc này ngày xưa từng là biển. Rồi cậu ngồi xuống một tảng đá, nhìn như bị thôi miên vào chân trời chảy dài trước mắt. Cậu không hiểu được tại sao yêu mà lại không có quyền đòi hỏi được sở hữu. Nhưng vì Fatima là một cô gái sa mạc, nên chỉ có sa mạc mới giúp cậu hiểu được thôi. Cậu ngồi im lặng hồi lâu, không nghĩ ngợi gì, cho đến khi cảm thấy có gì động đậy phía trên đầu. Cậu nhìn lên, thấy hai con chim bồ cắt đang bay lượn. Cậu nhìn đôi chim và những hình mà đường bay của chúng vẽ nên. Những đường ấy có vẻ không theo một trật tự nào, nhưng nhất định chúng phải có ý nghĩa. Chỉ có điều, cậu không giải được nghĩa đó thôi. Thành ra cậu muốn dõi theo đường bay của chim. Biết đâu cậu có thể rút ra từ đó một thông điệp. Biết đâu sa mạc có thể giải thích cho cậu về loại tình yêu không cần sở hữu. Chợt cậu thấy mệt mỏi. Trái tim cậu van cậu đừng ngủ gật mà phải hết sức chú tâm. Bây giờ mình thả hồn vào ngôn ngữ vũ trụ và thấy mọi chuyện trên thế giới đều có ý nghĩa, kể cả đường bay của chim. Cậu nghĩ, cậu thầm cảm ơn nỗi may mắn mà tình yêu của một người con gái đã đem lại cho mình. Khi yêu thì tất cả lại càng có thêm ý nghĩa. Chợt có một con chim đâm bổ xuống tấn công con kia. Trong cái động tác vụt qua ấy, cậu chợt thấy một ảo ảnh. Có một đạo quân vung gươm xông vào ốc đảo. Ảo ảnh kia chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi vụt biến, nhưng cậu hết sức lo sợ. Cậu đã được nghe về ảo giác và cũng đã được từng thấy đôi lần. Đó là những ước mơ mờ ảo biến thành cảnh thật trên mặt cát nóng bỏng của sa mạc. Nhưng cậu đâu hề ước mơ có một đạo quân tấn công vào ốc đảo. Cậu muốn quên đi chuyện này bằng cách tập trung nhìn vào sa mạc lấp loáng ánh hồng và vào những tảng đá. nhưng thâm tâm cậu vẫn thấy có gì đó bất an.
Phải luôn chú ý đến điềm báo. Ông vua già đã bảo thế.
Cậu nhớ tới Fatima, nhớ tới ảo giác mới đây, và linh cảm nó sắp xảy ra thật.
Phải cố gắng lắm, cậu mới thoát ra khỏi tình trạng như bị mê hoặc kia. Đứng lên, đi về phía hàng trà là. Một lần nữa, cậu lại nhận thấy sự vật có nhiều cách tự diễn đạt. Lần này, sa mạc trông có vẻ an toàn, còn ốc đảo như trở nên một nơi bất ổn.
Người phu lạc đà ngồi dưới một gốc trà là, cũng đang ngắm mặt trời lặn. Ông ta thấy cậu bước ra từ sau một đụn cát.
Một đạo quân đang đi trên đường tới đây, tôi vừa có một ảo giác.
Cậu nói.
Sa mạc đáp ứng ước mơ của con người bằng cách tạo ra ảo giác.
Người phu trầm tĩnh đáp. Nhưng cậu kể ông ta nghe về đôi chim, rằng cậu ta đã theo dõi đường bay của chúng khi cậu thả hồn vào tâm linh vũ trụ.
Nghe thế, người phu không nói gì nữa. Ông thấu hiểu rất rõ về điều cậu vừa kể. Ông biết mỗi sự vật trên thế gian này đều có thể kể được nhiều điều về mọi sự vật khác. Khi ông mở một quyển sách hoặc xem chỉ tay cho người, bói bài hay quan sát đường chim bay hoặc bất cứ làm gì khác, thì mỗi việc như thế đều có thể liên hệ đến điều ông vừa ứng nghiệm. Thật ra sự vật không thể nói lên điều gì cả, mà chính do con người chú tâm vào sự vật nên đã phát hiện ra những khả năng thâm nhập vào tâm linh vũ trụ. Trong sa mạc, có nhiều người đàn ông sống bằng cách thâm nhập vào tâm linh vũ trụ. Họ xưng là thầy bói, rất được giới phụ nữ và các cụ già nể vì. Các chiến binh rất ít khi tìm đến họ, vì khi biết trước sẽ bỏ mình trong trận đánh thì khó lòng ra trận. Người chiến binh đam mê chiến trận, giống như là kẻ phiêu lưu, say mê những chân trời mới. Tương lai đã do Ala định sẵn rồi, và mọi chuyện xảy ra cũng đều vì lợi ích của con người thôi. Do đó, người chiến binh chỉ sống với hiện tại, vì hiện tại đầy rẫy bất ngờ, buộc họ phải quan tâm biết đến bao điều. Lưỡi gươm của đối phương chém chỗ nào, vị trí của ngựa phải đỡ nhát chém thế nào để thoát chết.
Người phu không phải là chiến binh, và ông đã từng đi xem vài thầy bói. Có người đoán đúng, có người sai.
Cho tới cái lần người thầy bói cao tuổi nhất và được vì nể nhất hỏi ông tại sao lại quan tâm đến tương lai như thế.
Để bắt tay ngay và thực hiện một số việc và phòng ngừa những việc mà tôi không muốn xảy ra.
Người phu đáp.
Thế thì đó không còn là tương lai của ông nữa.
Thầy bói nói.
Có thể, vì tôi muốn biết trước về tương lai để chuẩn bị trước, hầu sẵn sàng chờ đón nó.
Nếu là những điều lành, thì ông sẽ được ngạc nhiên một cách thú vị. Còn nếu là điều dữ, thì ông sẽ đau khổ khá lâu trước khi nó xảy ra.
Thầy bói đáp.
Tôi muốn biết về tương lai, vì tôi là con người, và mọi người đều sống vì tương lai.
Người phu nói với thầy bói.
Nghe thế, thầy bói bèn nín lặng. Thầy có nghề bói que, giải que trên nền đất rồi giải đoán. Nhưng hôm ấy thầy không bói que.
Tôi kiếm sống bằng cách đoán hậu vận. Tôi biết thuật bói que và biết phải sử dụng que thế nào để nhập được vào nơi ghi chép mọi sự trên đời này.
Thầy bói nói.
Ở đó, tôi có thể thấy được quá khứ, phát hiện những gì đã bị lãng quên và giải đoán những dấu hiệu của hiện tại. Khi khách tìm đến tôi, thì tôi không biết được tương lai của họ mà chỉ ước đoán thôi. Vì tương lai thuộc về Thượng Đế, và người chỉ khải thị trong những hoàn cảnh hết sức khác thường. Bằng cách nào tôi có thể toán được tương lai? Chính là qua dấu hiệu của hiện tại. Bí ẩn nằm ngay trong hiện tại. Nếu anh chú ý quan sát hiện tại, thì anh có thể cải thiện được nó. Và khi anh đã làm cho hiện tại được tốt hơn rồi, thì cái tiếp nối hiện tại cũng sẽ tốt hơn. Vậy đừng nên nghĩ đến tương lai, mà hãy sống từng ngày của đời mình theo giới luật của Thượng Đế và luôn tin tưởng rằng người cứu mang chúng ta là con cái của người. Mỗi ngày tự nó đã hàm chứa vĩnh cửu rồi.
Người phu muốn biết trong hoàn cảnh hết sức khác thường nào mới được Thượng Đế khải thị tương lai.
Khi nào được người ban cho phước đó, song rất hạn hữu, vì một lý do thôi. Tương lai tuy đã được định sẵn, nhưng vẫn có thể thay đổi được.
Thượng Đế đã khải thị cho cậu chân cừu một khoảnh khắc của tương lai, vì người muốn dùng cậu làm sứ giả đưa tin.
Cậu hãy đến gặp các tộc trưởng để báo về các chiến binh đang tiến lại ốc đảo này, người phu nói.
Họ sẽ cười nhạo tôi mất.
Họ là người của sa mạc nên biết phải xử sự với những điểm báo như thế nào.
Vậy thì họ đã biết hết cả rồi chứ?
Họ không bận tâm đến chuyện ấy đâu, vì họ cho rằng Ala sẽ gửi đến một sứ giả đưa tin nếu người có điều gì cần cho họ biết. Điều này vẫn thường xảy ra. lần này người đưa tin là cậu đấy.
Cậu nghĩ đến Fatima và quyết định đi tìm các tộc trưởng ngay tức thì.
Tôi đem điểm của sa mạc đến đây.
Cậu nói với người đứng canh cửa tại một cái lều trắng to tướng nằm chính giữa ốc đảo. Nên muốn thưa chuyện với các tộc trưởng.
Người gác không trả lời mà đi vào trong lều. Mãi sau, hắn mới trở ra với một người Ai Cập trẻ khoác áo màu trắng vàng. Cậu kể cho người Ả Rập trẻ điều mình đã thấy. Anh ta yêu cầu cậu chờ rồi quay lại vào trong lều.
Trời bắt đầu tối, nhiều khách thương và dân ốc đảo ra vào cái lều ấy. Các đống lửa nối nhau tắt và ốc đảo lại yên ắng như sa mạc. Chỉ chiếc lều trắng to này còn ánh đèn. Suốt thời gian đứng chờ, cậu nghĩ đến Fatima và vẫn chưa hiểu rõ lắm những điều cô nói lúc xế trưa.
Sau hàng giờ chờ đợi, người canh bảo cậu vào lều. Cậu choáng ngợp trước những gì mắt mình thấy. Làm sao có thể tưởng tượng nổi ngay giữa sa mạc lại có một cái lều tráng lệ đến thế.
Nền phủ thảm quý mà đôi chân cậu chưa từng được đặt chân lên. Trần treo loại đèn cắm nến bằng đồng thau chạm trổ. Phía trong lều, các tộc trưởng ngồi thành vòng cung trên nệm lụa thêu rất công phu. Tay cũng tì trên nệm thêu như thế. Người hầu ra vào, kẻ bưng khay bạc đầy trà và những món thơm ngon. Người lo tiếp than cho các ống điếu đừng tắt. Một mùi thơm dễ chịu lan khắp lều. Có tất cả 8 tộc trưởng, song cậu nhận ra ngay một người quan trọng nhất. Đó là ông già Ả Rập, khoác áo trắng vàng ngồi giữa. Đứng cạnh ông người Ả Rập trẻ hồi nãy.
Ai là người lạ đã kể về điềm báo?
Một tộc trưởng nhìn cậu hỏi.
Chính tôi đây.
Cậu đáp, rồi thuật lại những gì đã thấy.
Cớ sao sa mạc lại báo cho một người lạ như cậu biết điều này, chứ không báo cho chúng ta là những kẻ đã sống ở đây từ bao đời rồi?
Một tộc trưởng khác hỏi. Vì mắt tôi còn lạ lẫm với sa mạc, nên tôi còn nhận ra những điểm mà các đôi mắt quá quen không thấy được nữa.
Cậu đáp.
Và tôi cũng biết tâm linh vũ trụ.
Cậu thầm nghĩ, nhưng chỉ để bụng, vì người Ả Rập hẳn không tin chuyện này.
Ốc đảo là vùng trung lập.
Tộc trưởng thứ ba nói.
Sẽ không ai dám tấn công nó cả.
Tôi chỉ thuật lại những điều gì mình thấy. Nếu các ông không muốn tin thì thôi.
Căn lều lặng như tờ một lúc, rồi các tộc trưởng tranh luận sôi nổi. Họ nói một thứ thổ ngữ Ả Rập mà cậu không hiểu. Nhưng khi cậu định ra khỏi lều thì bị người canh giữ lại. Lúc này cậu bắt đầu sợ. Có gì đó không ổn rồi. Cậu ân hận đã nghe lời người phu lạc đà. Chợt ông già ngồi giữa hơi hé miệng cười khiến cậu yên tâm. Ông không tham gia vào cuộc tranh luận của những người kia và đến lúc này cũng chưa nói tiếng nào. Còn cậu, vì lúc này đã quen với thứ ngôn ngữ vũ trụ, nhận ra rằng từ ông toát ra một vẻ an bình. Trực giác cho cậu thấy mình đến đây là đúng. Cuộc tranh luận chấm dứt, ai nấy chăm chú lắng nghe phản ứng của ông già. Ông nhìn cậu, lúc này vẻ mặt ông lạnh lùng và khó thân cận.
2000 năm trước, ở một đất nước xa xôi, có một chàng trai bị ném xuống giếng, rồi bị bán làm nô lệ, vì hắn tin vào giấc mộng. Các khách thương ở nước ta đã mua, rồi đem hắn đến Ai Cập. Mỗi người trong chúng ta đều biết, ai tin vào giấc mộng thì cũng có thể giải mộng.
Không phải lúc nào cũng giải được đâu ạ.
Cậu liên tưởng tới bà Zigan.
Vì Pharaoh mơ thấy bò gầy và bò mập, mà hắn lại giải được giấc mơ ấy, nên đã cứu dân Ai Cập thoát khỏi nạn đói. Tên hắn là Joseph.
Chú thích. Joseph, con trai cả của Jacob và Rachel, bị các em ganh tị hãm hại, bán làm nô lệ. Cựu ước sáng thế kỷ 20-22-24. Ở Ai Cập, ông làm đến tể tướng.
Tiếp tục.
Hắn cũng ở trên một đất nước lạ, giống như cậu vậy. Và lúc ấy có lẽ cũng chạc tuổi cậu.
Ông ngừng nói, đôi mắt vẫn lạnh lùng.
Chúng ta luôn theo truyền thống. Thuở đó, truyền thống đã cứu dân Ai Cập khỏi nạn đói và khiến họ trở thành dân tộc giàu có nhất thế gian. Truyền thống dạy đàn ông chúng ta cách vượt sa mạc và tổ chức hôn lễ cho con cái như thế nào. Truyền thống cũng dạy rằng ốc đảo là nơi trung lập, vì phe nào cũng có ốc đảo, và chúng không được ai che chở cả.
Trong khi ông nói, thì không ai xem một lời nào.
Nhưng truyền thống cũng lại dạy chúng ta phải tin vào thông điệp của sa mạc. Mọi điều chúng ta biết đều là do học được từ sa mạc cả.
Ông ra hiệu và mọi người đứng cả dậy. Buổi họp chấm dứt. Các ống điếu Nagile được dụi tắt và đám người canh đứng vào vị trí. Cậu rợm đi ra thì ông già nói:
Sáng mai chúng ta sẽ phạm vào lời thề rằng trong ốc đảo không ai được mang vũ khí. Suốt ngày mai chúng ta sẽ đón chờ quân địch. Khi mặt trời lặn thì mọi người nộp khí giới lại cho ta. Cứ 10 kẻ địch bị giết, cậu được thưởng 1 đồng tiền vàng. Tuy nhiên, vũ khí không được phép đem ra từ nơi cất giấu mà không được sử dụng. Chúng đồng bóng chẳng khác sa mạc, nên nếu đem ra mà không dùng đến thì lần sau có thể chúng sẽ không chịu để ta sử dụng lần nữa đâu. Do đó, nếu ngày mai không cần tới chúng, thì ít nhất cũng phải có một cái dành cho cậu đó.